Nơi nào có sự chú ý thì nơi đó là thực tại.
Mây bao phủ các ngọn đồi, che lấp những đỉnh núi phía sau. Trời mưa suốt ngày, cơn mưa bụi không làm ướt đất và trong không gian phảng phất một mùi thơm dễ chịu của hoa nhài và hoa hồng. Ngoài đồng, hạt đã bắt đầu chín. Giữa những tảng đá nơi loài dê tìm thức ăn là những bụi cây thấp, thỉnh thoảng có một thân cây già cỗi sần sùi. Một con suối nằm cao trên phía đồi, một ngọn đồi luôn luôn nở hoa, hè cũng như đông, cho dòng nước chảy xuống chân hồ và vang lên một âm thanh khả ái. Suối chảy xuyên qua một khu vườn trồng cây và biến mất sau cánh đồng rộng mở nằm sau làng. Một chiếc cầu nhỏ bằng đá vuông bắc qua dòng suối do dân làng tự xây dưới sự hướng dẫn của một ông kỹ sư trong làng. Ông là một người đứng tuổi và dễ mến. Họ làm việc một cách thong thả khi ông có mặt. Thế nhưng, ông vừa đi vắng thì chỉ có một hai người làm tiếp, số còn lại để dụng cụ và thúng mũng xuống, ngồi quanh chuyện trò với nhau. Dọc theo con đường cạnh bờ suối, có một dân làng đi đến, ông dẫn theo cả chục con lừa. Chúng trở về từ thị trấn gần đó với những cái bao tải rỗng không. Những con lừa này có những cặp chân nhỏ nhắn thanh mảnh, chúng đi nước kiệu khá nhanh và bây giờ thì chúng dừng chân và gặm cỏ xanh mượt hai bên đường. Chúng trên đường về nhà mà chẳng cần ai dẫn đường chỉ lối. Dọc theo con đường, chỗ nào cũng có một miếng đất canh tác nhỏ, một ngọn gió nhẹ đông đưa giữa những hàng ngũ cốc còn non. Từ trong một ngôi nhà nhỏ, vang ra một giọng phụ nữ trong sáng. Chị đang hát, giọng hát khiến mắt bạn đẫm lệ. Không phải vì tiếng hát gợi nhớ xa xăm, mà vì vẻ đẹp thuần túy của tiếng hát. Bạn ngồi dưới một ngọn cây, trời và đất hòa nhập vào người bạn. Ngoài tiếng hát và màu đất đỏ là sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng hoàn toàn, mà trong đó mọi đời sống đang vận động. Bây giờ thì đom đóm đã bay giữa các tàn lá và bụi cây. Trong bóng tối đang dần lên, những con đom đóm sáng rõ, thật đáng kinh ngạc vì ánh sáng do chúng phát ra trên một tảng đá tối nhờ nhờ, ánh mờ nhẹ và lấp loáng của một con đom đóm đơn côi đã giữ cho cả vùng không gian này đầy ánh sáng. Anh còn trẻ và rất nghiêm túc, cặp mắt sắc và sáng. Mặc dù đã quá 30 mà anh vẫn chưa lập gia đình, nhưng hôn nhân và tình dục không phải là điều quan trọng, anh nói thêm. Là một người có học thức, anh có cái cứng cỏi trong bộ điệu, trong bước đi. Anh không đọc quá nhiều sách vở, mà chỉ một số sách có nội dung nghiêm túc và anh cũng đã suy tư về nhiều thứ. Anh là nhân viên trong một cơ quan của nhà nước và lương cũng rất khá. Anh thích những trò chơi ngoài trời, nhất là môn quần vợt mà anh thuộc hạng giỏi. Anh không ham xem phim, cũng không có nhiều bạn thân. Anh kể thêm là kiên trì tập thiền định mỗi ngày 2 buổi sớm tối, mỗi lần cả tiếng đồng hồ. Sau khi nghe nói chuyện buổi tối hôm trước, anh muốn đến để thảo luận về nội dung và ý nghĩa của phép thiền định. Lúc còn nhỏ, anh đã quen theo cha vào một căn phòng nhỏ để ngồi thiền. Lúc đó thì anh chỉ ngồi được 10 phút là nhiều và cha anh cũng không lấy thế làm phiền. Căn phòng này chỉ có đơn độc một bức tranh trên tường và trong nhà không ai được vào phòng đó ngoại trừ vào để ngồi thiền. Cha anh không khuyến khích, cũng không ngăn cản anh trong việc thiền định. Ông cũng không bao giờ chỉ cho anh cách thiền định như thế nào hay về điều gì sẽ sinh ra. Nhưng anh thì từ hồi còn nhỏ đã thấy thích thiền định. Về sau, khi học đại học, anh khó giữ được giờ giấc nhất định trong ngày, nhưng sau đó, khi đã có công ăn việc làm, mỗi ngày anh đều thiền định sớm tối, mỗi lần một tiếng, và bây giờ thì anh không chịu đổi bất cứ điều gì trong đời cho 2 tiếng đồng hồ đó. Thưa ông, tôi đến đây không phải để tranh biện, không phải để bên vực điều gì, mà chỉ để học hỏi. Mặc dù đã đọc nhiều về phép thiền định dành cho nhiều tính khí khác nhau và cũng đã tìm được một cách để kiểm soát tư tưởng, tôi cũng không dại mà vội tin rằng mình đang thực hiện được phép thiền định chân chính. Tuy nhiên, nếu tôi không lầm thì phần lớn những ai đáng tin cậy đều khuyên nên kiểm soát tư tưởng, có lẽ đó là điều cốt tủy của thiền định. Tôi cũng thực hành đôi chút phép du già, xem nó là phương tiện để làm tâm lắng dịu, các phép thở đặc biệt, tụng đọc kinh kệ vân vân. Tất cả những thứ này là để nhập môn cho bản thân tôi, và có thể nó không quan trọng lắm. Vấn đề ở đây là tôi thực sự ham thích hành trì thiền định, nó thật là sống chết đối với tôi, và tôi muốn biết thêm về nó. Khi nói phép thiền định, lập tức ta nói về người thiền định. Khi hành trì điều mà anh gọi là thiền định thì người thiền định khác với phép thiền định, đúng thế không? Tại sao lại có sự khác biệt? Tại sao có khoảng cách giữa hai cái? Đó là điều không thể tránh khỏi, hay khoảng cách giữa hai cái có thể nối lại được? Nếu không hiểu thấu một cách chính xác cái đúng hay cái sai của sự phân biệt giả tạo này thì kết quả của cái được mệnh danh là thiền định cũng chỉ tương đương như thứ được tạo ra bởi một cái máy an thần, cái được dùng để cho tâm được yên. Nếu mục đích con người là làm tư tưởng phải bị khống chế, thì bất cứ hệ thống hay loại ma túy nào tạo ra được kết quả mong muốn đó cũng được coi như đạt yêu cầu. Nói thế thì, trong một lúc, ông bác bỏ tất cả những phép du già, các hệ thống truyền thống về thiền định đã được tập luyện và truyền bá qua nhiều thế kỷ bởi các bậc thánh và các vị tu khổ hạnh, không lẽ tất cả các vị đó đều sai lầm cả sao? Tại sao họ lại không thể sai lầm chứ? Tại sao lại có lòng dễ tin như thế? Phải chăng ta nên có một sự cẩn trọng đúng mức để tìm hiểu tất cả vấn đề của thiền định? Anh chấp nhận vì hăng say muốn có kết quả, muốn thành công, anh muốn đến đích. Muốn hiểu thiền định là gì, ta phải biết tra vấn hỏi han. Một sự chấp nhận đơn thuần sẽ hủy hoại sự tra vấn. Anh phải tự mình thấy cái hư vọng là hư vọng, thấy cái đích thực trong sự hư vọng, và thấy cái đích thực là đích thực, vì không ai có thể bày cho anh biết điều này. Thiền định là phương thức của cuộc sống, nó là một phần của đời sống hàng ngày, và sự phong phú cũng như vẻ đẹp của cuộc sống chỉ có thể được thấu hiểu thông qua thiền định. Nếu không hiểu quy mô toàn thể của cuộc sống và những phản ứng hàng ngày từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác thì thiền định trở thành quá trình của sự tự thôi miên. Cốt tủy của thiền định chính là thấu hiểu những vấn đề của đời sống hàng ngày. Anh không thể đi được xa nếu anh không biết bắt đầu ở chỗ rất gần. Tôi hiểu điều này, người ta không thể leo lên đỉnh núi nếu trước đó không lội qua thung lũng. Trong đời sống hàng ngày, tôi đã nỗ lực dẹp bỏ những chướng ngại hiển nhiên như thèm muốn, khao khát, vân vân. Và tôi cũng ngạc nhiên thấy mình dứt bỏ được mọi thứ của thế gian. Tôi thấy rõ và trân trọng một điều là ta phải đặt một nền móng chân chính, nếu không thì không xây dựng một công trình trên đó. Tuy nhiên, thiền định không phải chỉ là vấn đề uống nắng lòng ham muốn và mê say. Hiển nhiên, mọi mê say phải được chế ngự, phải được kiểm soát, nhưng phải chăng thưa ông, thiền định là một điều cao hơn thế nữa. Tôi không dẫn chứng ý hay lời của thẩm quyền nào mà tôi thực sự cảm nhận thiền định là một điều gì to lớn hơn nhiều so với việc xây dựng một nền móng vững chắc. Có thể, nhưng ngay tại bước khởi điểm thì nơi đó đã là cái toàn vẹn. Không phải là ta xây dựng một nền móng vững chắc trước, rồi sau đó xây dựng phía trên, hay trước hết hãy giải phóng mình ra khỏi lòng thèm muốn, rồi sau đó sẽ đến đích. Ngay tại bước khởi điểm đã là cái chung cuộc. Không có khoảng cách nào phải vượt qua cả, không cần leo trèo, không có điểm đến. Thiền định tự nó là phi thời gian. Trong tình trạng phi thời gian thì không có con đường nào dẫn đến đích. Không có chỗ bắt đầu, không có chỗ chấm dứt. Thế nhưng vấn đề không phải là ngôn từ. Nó cứ mãi là ngôn từ nếu anh không tự dò tìm và không tự thấu hiểu cái đích thực và cái hư vọng trong thiền định. Tại sao điều này lại quan trọng thế? Người thiền định là kẻ kiểm tra, kẻ dò xét, kẻ có những dụng công đúng và sai. Kẻ đó là cái trung tâm, và từ trung tâm đó nó dệt nên một mạng lưới của tư tưởng, và chính tư tưởng lại sinh ra kẻ đó. Tư tưởng đã sinh ra khoảng cách giữa người tư duy và tư tưởng. Nếu sự chia cắt này không chấm dứt thì cái gọi là thiền định chỉ tăng cường thêm cho cái trung tâm, tăng cường cho người chứng nghiệm, cứ nghĩ rằng mình khác với những gì được chứng nghiệm. Người chứng nghiệm luôn luôn mong ước sẽ được thêm kinh nghiệm, mỗi kinh nghiệm lại tích lũy thêm cho những kinh nghiệm đã qua, rồi chính cái đã qua lại định đoạt, lại hình thành kinh nghiệm đang có. Thế nên tâm cứ mãi bị chính mình quy định, cho nên kinh nghiệm và tri thức không phải là những nhân tố giúp ta giải thoát như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi sợ rằng tôi không hiểu những gì ông nói. Anh nói một cách hoang mang bối rối. Tâm chỉ tự do khi nó không bị quy định bởi kinh nghiệm của chính mình, bởi tri thức, bởi lòng kiêu căng, bởi sự thèm muốn, và thiền định chính là xả bỏ tâm khỏi những thứ đó, khỏi mọi hoạt động và tác động lấy mình làm tâm điểm. Tôi công nhận tâm phải giải phóng khỏi mọi hoạt động lấy mình làm tâm điểm, nhưng tôi không hiểu hết điều mà ông gọi là tác động. Tâm của anh chính là kết quả của tác động, đúng không? Từ thời còn nhỏ, tâm của anh đã bị tác động do thực phẩm anh ăn, do thời tiết khí hậu nơi anh ở, do cha mẹ của anh, do sách vở anh đọc, do môi trường văn hóa nơi anh học hành, vân vân. Anh được dạy dỗ phải tin tưởng cái gì, không được tin tưởng cái gì. Tâm anh là kết quả của thời gian, mà thời gian là ký ức, là tri thức. Tất cả mọi kinh nghiệm đều là một quá trình lý giải của quá khứ, của cái đã biết, và do đó không thể giải phóng khỏi cái đã biết. Đó chỉ là một dạng được điều chỉnh của cái đã là. Tâm chỉ tự do khi sự tiếp nối này ngưng bặt. Thế nhưng làm sao ta biết chắc là tâm ta sẽ được tự do? Cái mong ước muốn được chắc chắn, muốn được an toàn chính là khởi điểm của sự trói buộc. Chỉ khi nào tâm không bị vướng vào mạng lưới của sự an toàn, tâm không tìm cầu cái chắc chắn thì nó mới ở trong một trạng thái của khám phá. Đúng là tâm luôn luôn muốn được an toàn trong mọi tình huống, và bây giờ tôi thấy tại sao sự mong ước đó là một trở ngại. Điều quan trọng là ta phải cho chết đi mọi thứ mà ta đã tích lũy, vì mọi thứ tích lũy này chính là cái tự ngã, cái tôi. Nếu không chấm dứt những thứ tích lũy này thì sẽ cứ còn mong ước được an toàn, thì sẽ có sự tiếp nối của quá khứ. Tôi bắt đầu thấy thiền định không hề giản đơn, kiểm soát tư tưởng so ra còn dễ dàng, và cúng lại hình tượng tụng đọc kinh kệ chỉ làm cho tâm thêm buồn ngủ. Còn thiền định đích thực xem ra công phu và gian khổ hơn tôi tưởng tượng nhiều. Thật ra nó không phức tạp, tuy nhiên gian khổ thì có thể. Anh thấy không, chúng ta không chịu xuất phát từ cái đang là, cái đang hiện tiền, từ cái chúng ta đang suy tư, đang thực hiện, đang mong ước, mà chúng ta xuất phát từ những giả định hay với ý tưởng của mình, với cái không có thực, và do đó chúng ta bị dẫn đi lạc lối. Muốn bắt đầu với cái hiện tiền chứ không với cái giả định, chúng ta cần sự chú ý sắc sảo, và mọi suy tư không bắt nguồn từ cái hiện tiền đều là một sự sao lãng. Do đó thật là quan trọng phải hiểu điều gì đang hiện tiền cả bên trong lẫn xung quanh chúng ta. Phải chăng linh ảnh là thực tại hiện tiền? Chú thích: linh ảnh, vision, trong nhiều tôn giáo, linh ảnh về Thượng Đế, về các đấng chí tôn, được xem là thực tại đích thực, hết chú thích. Thực tại hiện tiền sao được? Hãy xem, nếu anh là tín đồ Thiên Chúa giáo, linh ảnh của anh sẽ theo một mẫu mực nhất định. Nếu ta là tín đồ Ấn Độ giáo, là Phật tử, là tín đồ Hồi giáo thì đều có những mẫu hình khác nhau. Anh có linh ảnh về Chúa hay Krishna, nó dựa trên sự quy định của anh, chính sự giáo dục, nền văn hóa mà anh từng sống đã tạo nên, đã xác định những linh ảnh của anh. Cái gì là cái có thực? Linh ảnh của anh hay tâm của anh đã bị đúc khuôn? Linh ảnh chính là hình ảnh chiếu rọi của một truyền thống có sẵn, của cái đã hình thành nên cơ sở của tâm. Sự quy định này chứ không phải hình ảnh được chiếu mới là cái có thực, là cái hiện tiền. Muốn hiểu cái hiện tiền thì đơn giản thôi, nhưng nó trở nên khó do sự yêu ghét của chúng ta, do sự lên án của chúng ta, do ý kiến và đánh giá của chúng ta về những cái hiện tiền đó. Thoát khỏi những trạng thái khác nhau của sự đánh giá, đo lường, tức là thấu hiểu cái đang hiện tiền, cái đang là. Ông muốn nói là chúng ta không bao giờ nhìn trực tiếp sự vật mà luôn luôn xuyên qua thành kiến và ký ức, xuyên qua truyền thống và kinh nghiệm, dựa trên những truyền thống đó. Dùng chữ của ông, chúng ta không bao giờ ý thức về chính mình trong trạng thái đang thực là. Một lần nữa, tôi công nhận ông có lý, thực tại hiện tiền là điều duy nhất quan trọng. Hãy xem toàn thể vấn đề một cách khác. Sự chú ý là gì? Khi nào thì anh chú ý? Có lúc nào anh thực sự chú ý vào một vật gì chưa? Tôi chú ý khi tôi quan tâm đến một điều gì. Phải chăng quan tâm là chú ý? Khi anh quan tâm đến vật gì, điều gì xảy ra trong tâm anh? Anh đang quan tâm, anh nhìn đến những con thú đang đi qua. Sự quan tâm đó là gì? Tôi bị lôi cuốn bởi điệu bộ, màu sắc, hình dáng của chúng, tất cả đều nổi bật trên nền cỏ xanh. Phải chăng có sự chú ý trong mối quan tâm này? Tôi nghĩ là có. Một đứa trẻ đang say mê với một món đồ chơi, anh gọi đó là sự chú ý chăng? Ủa, thì không phải là thế sao? Món đồ chơi thu hút sự quan tâm của đứa trẻ, nó chiếm trọn tâm trẻ và đứa trẻ yên lặng, hết lăng xăng. Nhưng nếu ai lấy mất món đồ chơi thì nó ồn ào la khóc vân vân. Đồ chơi trở nên quan trọng vì chúng giữ cho trẻ được yên lặng. Người lớn cũng thế thôi, nếu họ bị tước đi những thứ chơi đùa như niềm tin, tham vọng, sự ham muốn quyền lực, sự tôn thờ thần thánh, tôn thờ nhà nước, sự bảo vệ cho một lý tưởng thì họ cũng bị bất an, mất mát, rối loạn. Thế nên trò chơi cho người lớn cũng rất quan trọng. Có sự chú ý không khi món đồ chơi thu hút tâm? Đồ chơi chỉ là sự phân tán sao lãng, đúng thế không? Đồ chơi trở thành tuyệt đối quan trọng chứ không phải tâm, vì tâm đã bị đồ chơi chiếm giữ. Muốn hiểu sự chú ý là gì, chúng ta phải nhìn đến cái tâm, chứ không phải các món đồ chơi của tâm. Các món đồ chơi như ông gọi tên giữ chặt ý thích của tâm. Các món đồ chơi giữ chặt ý thích của tâm có thể là một vị đạo sư, có thể là một hình ảnh hay bất cứ hình tượng gì do tay người hay tâm người nặng ra. Và sự giữ chặt ý thích của tâm bởi một món đồ chơi được gọi là sự tập trung. Phải chăng sự tập trung đó chính là sự chú ý? Không phải sự tập trung kiểu đó chỉ là sự thu hẹp tâm hay sao? Liệu đó là sự chú ý? Chú thích: tập trung, concentration, chú ý, attention, hết chú thích. Như tôi đã từng tu tập sự tập trung thì đó là cuộc đấu tranh làm sao giữ tâm cố định vào một điểm để loại bỏ tất cả những tư tưởng khác, loại bỏ tất cả sự phân tán khác. Phải chăng đó là sự chú ý khi có sự đề kháng chống sự phân tán? Hiển nhiên là sự phân tán sẽ sinh ra khi tâm hết thích món đồ chơi và khi đó sẽ có một mối tranh chấp, đúng thế không? Chắc rồi, vấn đề là ta phải đè bẹp sự phân tán. Anh có thể chú ý được chăng khi có sự tranh chấp diễn ra trong tâm? Tôi bắt đầu hiểu những gì ông muốn hướng đến. Xin nói tiếp. Khi món đồ chơi thu hút tâm, khi đó không có sự chú ý, cũng không có sự chú ý khi tâm đấu tranh để được tập trung bằng cách loại bỏ sự phân tán. Khi còn có một đối tượng của sự chú ý thì lúc đó có sự chú ý không? Phải chăng ông đang ám chỉ một điều duy nhất, thay vì dùng từ đồ chơi thì dùng từ đối tượng? Đối tượng hay đồ chơi có thể là vật bên ngoài, nhưng cũng có thứ đồ chơi nội tâm. Vâng, ông đã liệt kê một ít, tôi biết điều này. Có một thứ đồ chơi quy mô hơn, đó là duyên cớ. Có sự chú ý không nếu có một duyên cớ cần chú ý đến? Ông nói duyên cớ là sao? Một sự bức xúc phải hành động, một nỗi thúc giục phải hoàn thiện chính mình xuất phát từ lo ngại, ham muốn, tham vọng, một nguyên nhân hướng dẫn sự tìm cầu, một nỗi khổ làm anh phải tìm cách trốn chạy, vân vân. Có sự chú ý không nếu có vài duyên cớ bí ẩn đang vận hành? Nếu tôi bị buộc phải chú ý vì đau khổ hay vui sướng, vì lo ngại hay mong được ân thưởng thì không có sự chú ý. Vâng, tôi thấy rõ ông muốn nói gì. Vấn đề rất rõ ràng và tôi đang hiểu kịp ý ông. Thế nên sẽ không có sự chú ý nếu ta tiếp cận bất cứ vật gì trong cách này, và ngôn từ danh tính có dính líu gì đến sự chú ý không? Ví dụ, có bao giờ ta biết nhìn mặt trăng mà đừng gọi tên nó không, hay là danh từ mặt trăng cứ luôn luôn can thiệp vào cái nhìn của ta? Có bao giờ ta biết lắng nghe điều gì với sự chú ý không, hay là tư tưởng của ta, cách diễn dịch của ta luôn luôn can thiệp vào sự lắng nghe? Có bao giờ ta thực sự biết chú ý không? Điều hiển nhiên là sự chú ý không có duyên cớ, không có đối tượng, không có đồ chơi, không có tranh đấu, không có ngôn từ diễn đạt. Đó là sự chú ý đích thực. Nơi nào có sự chú ý thì nơi đó là thực tại. Nhưng thật là bất khả, lúc nào cũng có một sự chú ý như thế. Anh kêu lên, nếu làm được thì không còn vấn đề gì nữa. Mọi dạng khác của sự chú ý đều chỉ gây thêm vấn đề. Không phải vậy sao? Tôi thấy đúng vậy, nhưng ta làm được gì? Khi anh đã thấy mọi sự tập trung lên đồ chơi, mọi hành động xuất phát từ duyên cớ, bất cứ điều gì chỉ gây thêm nguy hại và khốn khổ, thì khi nhìn cái hư vọng này sẽ thấy sự thật, và sự thật sẽ có hành động riêng của nó. Tất cả điều này chính là thiền định. Nếu được phép thưa ông, thì tôi xin nói là đã chân thành lắng nghe và đã hiểu một cách thực sự nhiều điều ông đã giải thích. Điều đã được thấu hiểu sẽ có hệ quả của nó, không cần sự can thiệp của tôi. Hy vọng sẽ còn có dịp gặp ông lần nữa.